chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp lễ cha năm nay, chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bậc từ phụ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. Có một câu chuyện kể rằng, trong một dịp hè, có vài nhà thực vật học, người Anh đến Thụy Sĩ tìm các thứ hoa hiếm có. Một sáng kia, họ rời làng nhỏ, đi về phía một đồi núi bên cạnh. Họ trèo lên và sau một vài giờ thì đến một vách núi dốc thẳng đứng. Nhìn qua vách núi, họ thấy vài loại hoa đẹp và hiếm có mà họ đang mong ước. Lúc ấy có một cậu bé đi qua thì được một nhà thực vật học hỏi: "Em ơi, để chúng tôi cột một sợi dây quanh bụng em và thả em xuống dốc núi này. Nếu em chịu nhổ vài cây hoa đó và giữ cẩn thận cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ thưởng tiền cho em." Cậu bé liền bỏ chạy. Một lát sau, trở lại dẫn theo một ông tóc hoa râm, lưng khòm, với đôi tay thô nhám vì làm việc nặng nhọc. Cậu bé nói với các nhà thực vật học: "Thưa các ông, đây là cha tôi. Nếu các ông để cho cha tôi cầm sợi dây, tôi sẽ xuống vách núi nhổ cây hoa cho các ông." Cậu bé chỉ đặt lòng tin tưởng vào cha mình. Kính thưa quý vị, Thượng Đế là cha và là đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103, câu 13 chép: "Như cha thương xót con cái thế nào, thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thế ấy." Ngài cũng ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Khi chúng ta lấy đức tin đặt tay thuộc linh của chúng ta vào bàn tay mang dấu đinh của Chúa, thì chúng ta được sự an bình. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 37: "Người nào đến với ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ." Chỉ có Chúa là đấng đáng được tôn thờ và đáng cho chúng ta đặt trọn niềm tin vào.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày từ tối đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tiếng của con, tình Chúa thiết tha. sáng nay thức dậy, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dạy con tim khô héo biết rung động trước Cha từ bi. Dạy biết yêu Chúa thêm. Để sau cõi đời cho dù giông tố gió mưa thép vang trước sau buồn về. Dạy cho con yêu Chúa dẫu mai cuộc sống không còn ai. Dạy biết
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bên Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm là ngày của những bậc từ phụ, tức là ngày mà người ta dành ra để mọi người nhớ đến công ơn của những người cha trong gia đình. Đối với người Việt chúng ta thì thực tế về công cha như núi Thái Sơn không phải là một điều gì mới lạ, và mỗi chúng ta đều biết làm thế nào cho tròn chữ hiếu, làm thế nào để trọn đạo làm con. Tuy nhiên, chữ hiếu hay là đạo làm con lắm khi bị giới hạn trong ý nghĩa thờ cúng người đã khuất hơn là trong những gì thực tế hiện tại. Một số người cũng nghĩ rằng người tin Chúa là người bỏ ông bỏ bà hay là không còn hiếu kính cha mẹ nữa. Thật sự không phải như vậy. Trong 10 giới răn Thiên Chúa ban cho con người, 4 điều đầu tiên liên quan đến bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và 6 điều còn lại là bổn phận giữa người với người. Thì giới răn đầu tiên trong bổn phận giữa người với người là giới răn hãy hiếu kính cha mẹ. Chữ hiếu vì vậy đứng hàng đầu trong mọi mối quan hệ giữa người với người theo lời dạy của Chúa. Nhưng hiếu hay hiếu kính nghĩa là gì? Theo nguyên ngữ, hiếu hay là hiếu kính nói đến một sức nặng, hàm ý nhắc chúng ta đặt nặng vấn đề hay là đặt lên hàng đầu hay tôn trọng. Như chữ trọng trong tiếng Hán Việt cũng có nghĩa là nặng. Hiếu kính vì vậy có nghĩa là tôn trọng, hay người làm con sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Chi tiết về điều này chúng tôi đã giải thích rõ ràng trong quyển Chữ Hiếu trong Cơ Đốc Giáo. Nếu quý vị muốn có để đọc thêm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình. Tuy nhiên, trở lại với chữ hiếu trong mối quan hệ hàng ngày, chúng tôi muốn nói đến điều sau đây. Bạn và tôi hãy cùng nhau suy nghĩ điều này. Trong đời sống hàng ngày, vấn đề then chốt của chúng ta là gì? Tôi thấy rằng vấn đề then chốt của con người là những mối quan hệ. Quan hệ giữa người với người, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa bạn bè, giữa những người cùng làm việc, giữa chủ nhân và công nhân, giữa thầy với trò, giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa người buôn bán với khách hàng, giữa người lái xe với khách bộ hành đi trên đường, và ngay cả giữa chính chúng ta và bản thân của chúng ta nữa. Nếu ta có cái nhìn đúng về chính mình, có mối quan hệ tốt với chính mình, không mặc cảm, đời sống sẽ dễ dàng, thoải mái. Tương tự như vậy với những mối quan hệ khác. Và từ cá nhân đến đoàn thể, từ cộng đồng đến xã hội, từ nước này đến nước khác, nếu mỗi người sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, trong mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta sẽ có thiên đường ngay trên trần gian này. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có điều đó. Lý do là vì những mối quan hệ đã bị đổ vỡ. Vợ chồng không còn thương yêu nhau, anh chị em tị hiềm nhau, bạn bè nghi kỵ nhau. Những mối quan hệ căn bản không còn bền chặt và do đó nảy sinh ra những khó khăn khác, những vấn đề phức tạp khác. Nằm lên trên tất cả những mối quan hệ đó là mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ giữa con người với đấng tạo hóa. Khi mối tình trời người không tốt đẹp thì mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó bị gãy đổ. Điều này xảy ra là vì Thiên Chúa chính là sự sống của con người. Nói đúng hơn, Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta nối lại mối tình cha con đã bị gãy đổ đó, chúng ta mới có thể giải quyết được những mối quan hệ khác. Thiên Chúa là cha của chúng ta vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Và mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa bị gãy đổ là vì chúng ta đã không sống theo lời dạy hay là ý muốn của cha chúng ta. Trong bài cầu nguyện mẫu Chúa dạy, sau khi bảo chúng ta cầu nguyện cho danh cha được thánh và nước cha được đến, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời. Lời cầu nguyện này thật thích hợp trong dịp ngày của những người cha, vì nó nhắc cho chúng ta nhớ về bổn phận cao quý nhất của con người. Đó là bổn phận đối với đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống hơi thở. Cầu nguyện xin cho ý của Chúa được nên, nghĩa là chúng ta muốn thưa với Chúa rằng, chúng ta sẵn sàng làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Trong mối quan hệ cha con, hay nói đến chữ hiếu trong đời sống hàng ngày, thì vâng lời hay vâng phục là điều đứng hàng đầu. Hiếu thảo là nói đến vâng lời. Một người con có hiếu là người con biết vâng lời, và người con không thể vâng lời nếu không biết cha mình muốn gì. Để có thể vâng lời cha, người con phải biết ý của cha. Ý của cha được thể hiện trong lời nói hay trong những lời sai bảo. Có những điều người con không hiểu, nhưng biết cha lớn hơn mình, khôn hơn mình, yêu thương mình, muốn những điều lợi ích cho mình, nên người con sẵn sàng vâng lời. Mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy. Ngài là cha của chúng ta là con của Ngài, và chúng ta có bổn phận phải vâng lời Ngài, phải làm theo ý của Ngài, phải luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời. Cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời là cầu nguyện rằng con muốn sống trên trần gian này làm theo những điều Chúa muốn con làm, để đời sống con luôn luôn lúc nào cũng phù hợp với chương trình và ý định của Chúa ở trên trời. Bạn có muốn biết chương trình và ý định của Chúa như thế nào để làm theo không? Hãy tìm đọc lời Chúa trong Thánh Kinh. Nếu quý vị chưa bao giờ đọc Thánh Kinh, chúng tôi mời quý vị hãy tìm đọc. Quý vị sẽ thấy được tất cả những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để nhận được một bản Thánh Kinh để đọc. Lời Chúa cho chúng ta biết trong bổn phận làm người, bổn phận đầu tiên và quan trọng hơn cả là chúng ta phải kính thờ một mình Thượng Đế, là đấng đã tạo dựng chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Lời Chúa cho biết rằng chúng ta không thể tự mình giải thoát, nhưng chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, là chính Thượng Đế đã mang thân xác con người để chịu chết chuộc tội cho con người. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng tin Chúa chẳng những chỉ là chấp nhận có Chúa, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta ký thác cả cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa để cho Ngài hướng dẫn, như đứa con tin tưởng trong vòng tay của người cha thân yêu. Khi mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó diễn tiến tốt đẹp, và đó là làm cho ý cha được nên ở đất như trời. Như đã nói, vấn đề then chốt của con người là vấn đề quan hệ. Quan hệ giữa bạn với những người chung quanh như thế nào? Tốt đẹp hay có nhiều rạn nứt đổ vỡ? Quan hệ giữa bạn với chính bản thân bạn ra sao? Bạn mang nhiều mặc cảm và dễ buồn, dễ giận? Hay bạn có cái nhìn đúng về chính mình, biết rằng Thượng Đế tạo dựng mỗi người toàn hảo, tốt đẹp? Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi khi nói đến mối quan hệ giữa Thượng Đế với con người, Thánh Kinh dùng mối quan hệ cha con để nói lên mối quan hệ đó. Tôi không nghĩ đây là điều ngẫu nhiên, nhưng nó cho chúng ta thấy một khuôn mẫu lý tưởng về tình phụ tử. Có những người không có mối quan hệ tốt đẹp với cha, nên giờ đây nghĩ đến cha vẫn còn buồn, còn giận, và vì vậy khó hiểu được ý niệm Đức Chúa Trời là cha. Nhưng chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời là cha trong ý nghĩa lý tưởng. Chúa là người cha lý tưởng, yêu thương, nhân từ, nhưng cũng kỷ luật, sửa dạy chúng ta cách chừng mực. Tóm lại một lời, tôi muốn thưa với bạn điều này. Thiên Chúa là cha của chúng ta. Nhưng chúng ta có ở trong mối quan hệ tốt đẹp với người cha đó hay chưa? Lời Chúa dạy, người nào nhận Chúa, nghĩa là đặt lòng tin nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Làm con Thiên Chúa không phải là người sinh bởi khí huyết, tình dục hay ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được sinh ra trong gia đình của Ngài. Cuộc đời được tái sinh, được đổi mới. Chúng ta sẽ hưởng mọi quyền lợi của một người con. Đồng thời chúng ta cũng biết trách nhiệm của một người con. Chúng ta sẽ luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời. Và làm theo lời tâm nguyện đó, nghĩa là làm một người con hiếu thảo với người cha trên trần thế này. Và cũng trọn một lòng kính yêu Chúa. Sống đúng theo khuôn mẫu yêu thương của tình phụ tử Thiên Chúa đã thể hiện trong đời sống của chúng ta.
Cha hiền yêu dấu, bông ấm con, chăm sóc con từ tấm mê. Tình yêu thương đó giống như thượng đế yêu con người. Cha dạy con chấp chung. Công cha rộng cao hơn Thái Sơn, hy sinh cho con bằng cả cuộc đời mình, yêu thương tôn kính đời con làm rạng danh cha.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lòng con ghi ơn cha, nhạc và lời Châu An Phước do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6, hầu như tất cả các gia đình chúng ta đều kỷ niệm ngày Từ Phụ, là ngày dành riêng để ghi ơn người cha, người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta. Nếu vì hoàn cảnh không thể tổ chức họp mặt gia đình hoặc không có một bữa ăn đặc biệt, chúng ta cũng không khỏi suy nghĩ đến người đã để lại một ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời chúng ta. Nhưng ngày Từ Phụ, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin phép có vài lời tâm tình với các bạn thanh thiếu niên, đặc biệt là những bạn còn sống dưới mái gia đình, còn được ở gần bên cha và có cha lo liệu hướng dẫn cuộc đời. Các em thân mến, có cha và được sống trong sự chăm sóc của cha là một diễm phúc lớn lao trong đời. Nhưng có lẽ một số các em có những cảm nghĩ không mấy tốt đẹp khi nghĩ đến người cha của mình. Cũng có thể các em không có một cảm tình êm dịu, không có những kỷ niệm đẹp với cha. Có lẽ một số các em khác đang buồn phiền hay căm giận vì những điều cha đã làm hoặc đã nói mà em không thích hoặc không đồng ý. Dù mối quan hệ giữa các em với cha như thế nào, xin các em hãy tạm bỏ những điều đó qua một bên và chịu khó lắng nghe những gì chúng tôi chia sẻ hôm nay. Các em biết không, thật ra giữa cha con cũng như giữa mẹ con luôn luôn có một tình thương yêu tự nhiên, đó là tình máu mủ ruột thịt. Tình cảm này do Đức Chúa Trời đặt để trong lòng con người. Dù hoàn cảnh thay đổi, dù xa cách nhau bao lâu hoặc dù có điều làm tổn thương nhau, tình cha con và tình mẹ con vẫn còn đó. Tuy thương nhau, nhưng vì cha mẹ không hiểu con không hiểu cha mẹ, nên có những điều phiền giận nhau khiến tình cảm thiêng liêng đó bị sức mẻ. Father's Day năm nay, ngoài tấm thiệp và món quà gửi tặng cha hoặc bữa tiệc dành cho cha, mời các em hãy lắng nghe và suy nghĩ những điều sau đây, để có cái nhìn trung thực hơn về người đã sinh thành ra mình. Nếu các em ghi nhớ và thực hành những điều này, đó là món quà quý hơn cả mà các em có thể tặng cho cha, cũng là món quà mà cha các em đang cần. Trước hết, chúng tôi muốn nói đến sự thông cảm giữa cha con. Thông thường, con cái hay cảm thấy ngăn cách với cha, chứ không gần gũi như với mẹ. Lý do là vì chúng ta không biết rõ cha nên sợ hơn là yêu thương. Có khi vì không hiểu cha nên chúng ta khó chấp nhận cách đối xử của người. Nhưng thay vì buồn giận hay oán trách, có lẽ các em cần tìm hiểu cha của mình để có thể chấp nhận và thông cảm với cha nhiều hơn. Nếu có người bảo rằng cha em thương em nhiều lắm, có lẽ một số các em không tin vì các em ít khi nào thấy tình thương đó biểu lộ qua lời nói hay cử chỉ của cha. Nhưng dù em không tin, tình yêu cha dành cho em vẫn là điều thực hữu. Cha yêu thương em với một tình thương sâu đậm vô cùng. Nhưng vì bản tính của người đàn ông ít biểu lộ tình cảm một cách cụ thể, nên em khó cảm nhận tình thương đó. Hơn nữa, vì lớn lên trong văn hóa Á Đông, các ông cha quen che giấu tình cảm và cảm xúc của mình. Cũng có thể vì nghĩ rằng nếu thương con mà để cho con biết, nó sẽ khinh lờn chứ không nể sợ. Vì thế mà cha em ít biểu lộ tình cảm với con cái. Nhưng em hãy nhớ rằng, không biểu lộ tình thương cách cụ thể không có nghĩa là không thương. Thật ra, bên trong cái nghiêm nghị cứng rắn của cha là một tình cảm đậm đà, một tình thương vô bờ bến. Đó là nói về tình thương của cha. Còn về trách nhiệm, cha em phải đi làm để nuôi gia đình, để cung cấp cho em đầy đủ những điều cần yếu. Đó là một trách nhiệm lớn lao. Ngoài trách nhiệm cung ứng cho gia đình, cha còn có những trách nhiệm khác phải chu toàn, như trách nhiệm nơi công sở, với người chung quanh, phải để ý chăm sóc những việc nhỏ nhặt nhưng cần thiết ở trong nhà. Ngoài ra, cha em cũng có trách nhiệm với đại gia đình, phải lo cho ông bà, cho cô chú, cho bà con. Nghĩ đến những trách nhiệm nặng nề cha phải chu toàn, có lẽ em sẽ bớt phiền trách cha, nếu cha không có thì giờ dành cho em, không chăm sóc em nhiều như em mong muốn. Cha em cũng có nhiều nỗi lo lắng trong cuộc sống, như lo thiếu, lo nợ, lo bị mất việc làm hay thất bại trong công việc làm ăn. Nhưng nỗi lo sợ lớn hơn cả là sợ con cái hư hỏng. Cha rất sợ em đi theo bạn bè xấu, bị bạn bè lôi cuốn vào những thói hư tật xấu và hỏng cả cuộc đời. Chính vì nỗi lo sợ đó mà em thường thấy cha nghiêm khắc, khó tính, có khi hầu như kiểm soát em quá nhiều, làm em mất tự do. Thật ra đó chỉ vì cha muốn bảo vệ em khỏi những cám dỗ của đời, để em trở nên người tốt sau này. Ngoài ra, có lẽ em không để ý, nhưng khi em bước vào tuổi thiếu niên, thanh niên, là tuổi tràn đầy sinh lực, sẵn sàng bước vào tương lai, thì đó chính là lúc cha em bước vào tuổi trung niên, tuổi bắt đầu đối diện với những thực tế phũ phàng. Những thực tế đó là sức khỏe của cha bắt đầu đi xuống, tóc bắt đầu bạc, cơ thể cảm thấy yếu mệt. Những giấc mơ, những toan tính nào chưa thực hiện được, kể như không còn cơ hội nữa. Những lo lắng, suy tư về đời sống, cũng như những thay đổi trong cái tuổi trung niên mà người ta thường gọi là midlife crisis, có ảnh hưởng nhiều đến cách cha đối xử với em. Thông cảm với những lo lắng và những thay đổi đó nơi cha sẽ giúp em hiểu cha và yêu cha nhiều hơn. Không những lo lắng, cha em cũng có lúc cảm thấy buồn chán hoặc run sợ trước những thay đổi trong đời sống. Đây là tâm trạng chung của những người đã sống quá nửa cuộc đời. Nhưng vì cha chẳng bao giờ nói lên tâm trạng này nên em không biết. Con cái thường nghĩ rằng những ông cha là người cứng rắn, mạnh mẽ, chắc chẳng bao giờ biết lo sợ hay buồn nản là gì. Không những thế, niềm vui của cha là con cái. Nhưng khi con bắt đầu khôn lớn, cha mẹ không phải chăm sóc nhiều, thì cũng là lúc con bắt đầu hướng ra ngoài gia đình, xem bạn bè quý hơn cha mẹ, quan trọng hơn cha mẹ. Niềm vui thấy con lớn chưa được bao nhiêu, thì cha lại phải đối diện với nỗi buồn mất con. Khi em đi học xa, hoặc từ giã cha mẹ để lập gia đình, cha cũng như mẹ, thấy như một phần cuộc đời mình đã mất, đã lìa khỏi chính mình. Nỗi buồn đó cha em không bao giờ nói lên, cũng không thể bày tỏ bằng nước mắt như mẹ, nên nó thấm sâu và đọng lại trong lòng rất lâu. Nghĩ đến những điều đó, em hãy kiên nhẫn và dịu ngọt với cha, để cha có đủ thời gian thích ứng với những thay đổi nơi em, cũng như những thay đổi của cuộc đời. Ngoài việc thông cảm với những tình cảm và tâm trạng sâu kín của cha, em cũng hãy làm trọn bổn phận của một người con. Theo lời Chúa dạy, con cái phải hiếu kính cha mẹ. Lòng hiếu kính đó cần được bày tỏ khi cha còn sống trên đời và còn có thể cảm nhận được. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiếu kính cha mẹ bằng cách bày tỏ lòng tôn kính, vâng lời, thông cảm và sẵn sàng làm những gì có thể làm để chia sẻ gánh nặng với cha mẹ. Là con ai cũng yêu thương cha mẹ, nhưng nhiều lúc chúng ta yêu mà thiếu tôn kính. Nếu vì một lý do nào đó, cha mẹ không hiểu em, sửa dạy em vô lý, oan ức, hoặc có những lời nói làm em bị tổn thương, em cũng không nên nói với cha cách vô lễ hay hỗn hào. Thánh Kinh cho biết, ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Những đứa con thiếu lòng tôn kính cha mẹ, đời sống sẽ không được phước hạnh. Đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng, bây giờ em học giỏi hơn cha, có bằng cấp cao hơn là em khôn ngoan hơn. Đừng khinh thường cha vì cho rằng mình hiểu biết nhiều hơn, hay là đi làm được nhiều tiền hơn. Nhất là đừng xem thường cha khi người già yếu, không thể cung cấp hay hướng dẫn gia đình. Đừng bực bội khó chịu khi cha mẹ đau ốm, trở thành gánh nặng cho mình. Chúa dạy, hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người già yếu. Lời Chúa trong Thánh Kinh cũng dạy, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình vì điều đó đẹp lòng Chúa. Có lẽ nhiều lúc em thấy khó vâng lời cha, nhưng hãy cứ vâng lời vì điều đó đẹp lòng Chúa. Ngoại trừ trường hợp cha bảo em làm những điều đi ngược với luật của đời hay luật của Chúa, còn thì vâng lời cha sẽ giúp em tránh được những lỗi lầm, những vấp ngã trong đời sống. Lời Chúa dạy tất cả những người làm con như sau. Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Em cũng cần đến gần trò chuyện với cha. Cha muốn nghe tâm tình của em, nhưng chẳng bao giờ em nói chuyện với cha. Cha sẽ sung sướng biết bao khi em đến chia sẻ những khó khăn và hỏi ý kiến. Hãy cố gắng bước vào thế giới của cha. Nếu cha em thích nhắc lại những huy hoàng trong quá khứ, hãy kiên nhẫn lắng nghe. Tập thích những gì cha thích, quan tâm đến những gì cha quan tâm. Nhất là các em trai, vì đây là cách tốt nhất để cha con xích lại gần nhau. Em cũng cần vui vẻ giúp đỡ công việc nhà. Đừng lười biếng, đừng chỉ trông mong cha mẹ lo cho mình mà không bao giờ nghĩ đến nỗi vất vả của cha mẹ. Hãy vui vẻ làm việc nhà, đừng chờ cha mẹ nhắc nhở hay la rầy. Các em biết không, khi con còn nhỏ, con cần cha mẹ. Nhưng khi con lớn, cha mẹ cần con. Đặc biệt là trong tuổi già, cha mẹ cần con cái. Và đó là lúc con cần yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ không sống mãi, vì thế hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được để báo hiếu. Đừng đợi đến khi cha mẹ nằm xuống rồi làm đám tang linh đình hoặc cúng dỗ long trọng. Những điều đó thật vô nghĩa vì cha mẹ không hưởng được gì. Em đừng quên cuộc đời rất là ngắn ngủi. Những mối quan hệ với người thân yêu rồi sẽ chấm dứt. Cha mẹ cũng không sống với chúng ta mãi. Các người sẽ già, sẽ yếu và sẽ qua đi trong lúc ta không ngờ. Vì thế, hãy sống với cha, với mẹ như thế nào, để khi cha mẹ nằm xuống chúng ta không bị lương tâm dày vò, không phải ân hận, hối tiếc vì đã lỗi đạo làm con. Nếu suốt cả năm chúng ta làm cha mẹ buồn, rồi đến ngày cha, ngày mẹ, gửi thiệp, tặng quà, những điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Lạy Cha Thánh,
Cứu rỗi cho linh hồn, người ơi mau về đây và hãy tỉnh giấc mơ.
Bích Vân và Simon vừa trình bày ca khúc Thiên Phụ Tình Sâu, một sáng tác của Trọng Toàn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Người Cha Khôn Ngoan do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính thưa quý thính giả, lễ cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm để con cái có dịp nhớ đến công ơn cha của mình và bày tỏ qua những thiệp ghi ơn và quà tặng cho cha. Lễ cha được bắt đầu tại Spokane, tiểu bang Washington vào năm 1910 và từ năm 1924 được chính thức tổ chức hàng năm trên toàn nước Mỹ. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất lớn lao. Con cái có bổn phận nhớ đến không những trong ngày lễ cha, lễ mẹ mà thôi, nhưng phải được bày tỏ hàng ngày qua lòng hiếu thảo và tôn kính cha mẹ. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rất rõ về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, và một trong 10 điều răn của Chúa dạy con cái là hãy hiếu kính cha mẹ. Thánh Kinh không những dạy con cái có bổn phận tôn kính cha mẹ, nhưng Thánh Kinh cũng nói rõ cha mẹ và đặc biệt chủ gia đình là người cha có trách nhiệm trong sự dạy dỗ con cái. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4 chép: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn đầu tiên có lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Lời Thánh Kinh trong Châm Ngôn chương 4 câu 1 cũng chép: Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Qua người cha, con cái được sự nuôi nấng và dạy dỗ. Vì vậy, thiên chức làm cha phải được thi hành một cách nghiêm chỉnh và trọn vẹn. Vì là một thiên chức, cho nên chúng ta không thể coi thường hoặc vì vô tình hay cố ý trao thiên chức này cho một người khác. Ngày nay tại Hoa Kỳ, con cái có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài phạm vi gia đình như các chương trình trên TV hoặc mạng lưới Internet. Nếu chúng ta không chú tâm khuyên dạy con cái, những nhân vật xa lạ có thể trở thành người hướng dẫn các con của mình vào những con đường hư hoại. Chúng ta không thể thay đổi được những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng điều người cha có thể làm được là chính mình sống đời sống làm gương tốt cho con cái noi theo. Một nhà văn đã viết: Cha mẹ không thể thay đổi màu mắt của con, nhưng cha mẹ có thể cho mắt của con thấy được ánh sáng của những điều hay, lẽ phải. Khi con cái vừa mở mắt chào đời, người cha có trách nhiệm phải dạy dỗ và làm gương sáng cho con, như lời Thánh Kinh dạy trong Châm Ngôn chương 22 câu 6: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không lìa khỏi đó. Không những quý bậc từ phụ phải thi hành thiên chức làm cha, nhưng phải thi hành một cách trọn vẹn, hầu cho con cái được trưởng thành trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Chúa đã tạo dựng nên con người một cách toàn mỹ với bốn khía cạnh cần được sự dạy dỗ và nuôi nấng của cha mẹ. Thứ nhất, các con cần được sự chăm sóc về phần vật chất, như có đủ thức ăn, thức uống, quần áo, nhà ở. Thứ hai, các con cần được sự dạy dỗ về phần kiến thức và về lễ nghĩa, như cho các con đến trường học, giúp cho các con làm bài tập hàng đêm, biết cách đối xử trong gia đình và ngoài xã hội. Thứ ba, các con cần được đáp ứng về phần tinh thần và có đời sống đạo đức, như được yêu thương, khen ngợi khi thành công, an ủi khi buồn bã, nhớ đến công ơn tổ tiên, lòng yêu tổ quốc, có lý tưởng sống và ý chí tự lập. Thứ tư, các con cần được sự hướng dẫn về phần tâm linh để nhận biết Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài và là đấng đáng được tôn thờ. Nhiều người cha chỉ lo cho con cái đầy đủ về khía cạnh vật chất và nghĩ như vậy là đã xong trách nhiệm của mình. Nhưng muốn cho con có một cuộc sống trưởng thành trong mọi phương diện, người cha có trách nhiệm nuôi nấng và hướng dẫn con cái của mình trong cả bốn khía cạnh nêu trên. Thánh Kinh có viết về một người cha khôn ngoan, đó là ông Gióp. Ông Gióp là một người lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất lẫn thuộc linh. Sách Gióp chương 1, từ câu 1 đến câu 5 chép: Tại trong xứ Úc Sơ, có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái, và tôi tớ rất nhiều, người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch. Thức dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Nhân dịp lễ cha năm nay, mong Chúa nhắc nhở quý bậc từ phụ không những lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất, nhưng luôn đặt sự tôn thờ Thiên Chúa ưu tiên số một trong gia đình và trong sự dạy dỗ con cái. Đó chính là bí quyết thành công của một người cha khôn ngoan.
Cha nhân từ lớn lao là đấng quan cai muôn loài. Hôm nay chúng con xin chúc tụng danh Ngài vang khắp thế.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong dịp lễ cha, một người con có cảm tưởng về cha mình như sau. Món quà quý nhất tôi nhận được là khi cha tôi tặng tôi một chiếc hộp nhỏ nhân dịp sinh nhật của tôi. Trong hộp này có một tấm giấy với những hàng chữ do cha tôi viết như sau: Con yêu dấu, năm nay ba tặng cho con 365 giờ, mỗi ngày một giờ sau khi ăn cơm tối. Một tiếng đồng hồ này hoàn toàn của con. Chúng ta có thể trò chuyện, đi dạo mát, vui đùa, xem TV, giúp con làm bài tập hoặc bất cứ điều gì con muốn ba làm với con trong một tiếng đồng hồ này. Người con kể tiếp, cha tôi không những giữ lời hứa mỗi ngày dành cho tôi một tiếng đồng hồ, nhưng ông cũng tiếp tục tặng cho tôi món quà đó hàng năm. Tôi được thành công như ngày hôm nay, một phần lớn là do thì giờ cha tôi đã dành cho tôi. Thượng Đế là cha yêu thương, cũng dành những món quà tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Món quà quý báu nhất mà Thượng Đế ban cho nhân loại là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Tình thương của Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu quý vị muốn nhận được quà tặng của Cha Thiên Thượng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng và có được cuộc sống ý nghĩa trên trần gian. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Nơi Gô Tha, Chúa chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang, Ngài đã xuống dương chân tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ai, sống trong Ngài ngập tràn quá vui. Chúa đưa con ngày hằng, dẫn con về miền an thái. Ngài luôn dẫn lối, sau đường đời còn nhiều theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang,
Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi
giả. Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 943. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 943 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Thay vì con ban ơn Thiên tha thứ bao tội con, từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu con về miền an thái, Ngài luôn dâng lo.